Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 13A. Kính chào các vị trưởng bối. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người. Liễu Phàm Tứ Huấn, chúng ta đã trao đổi với mọi người tới đơn vị thứ hai, phương pháp sửa sai. Phía trước chúng ta có nhắc tới, chúng ta hành thiện, nếu như không sửa sai trước thì giống như ngày nay chúng ta múc nước vậy. Thùng nước này dưới đáy bị thủng một lỗ. Phía trên thì cứ đổ nước vào, đang hành thiện. Bên dưới cái lỗ này đều khiến cho phước đức, công đức của mình trôi chảy hết. Cho nên chưa nói tới hành thiện, phải biết sửa sai trước. Một cơ sở quan trọng nhất khi sửa sai, phải phát ba tâm. Thứ nhất là phát sĩ tâm. Thứ hai là phát quý tâm. Thứ ba là phát dụng tâm. Đây là chúng ta lần trước nói tới phải phát ba tâm này. Tất nhiên, người biết học khi xem kinh văn thể hội được đạo lý ở bên trong, họ liền đem tâm này phát ra. Giống như trong kinh văn có nói, người phải phát tâm hổ thẹn. Tại sao? Cùng là người, cổ thánh tiên hiền có thể lưu danh thanh sử, có thể làm gương sáng cho hậu thế trăm đời. Giống như chí thánh tiên sư Khổng Tử, hơn 2.500 năm nay, bao nhiêu người trí thức, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu triều đại đều nhờ sự giáo huấn của Ngài có được hạnh phúc, có được trí huệ đạo đức. Cho nên cuộc đời Khổng Tử cho chúng ta gợi mở rất lớn. Khổng Tử có thể làm được thì mỗi một người đều có thể làm được. Giống như Mạnh Tử đã nói, Thuấn là ai, ta là ai. Người có thành tựu đều như vậy. Mạnh Tử là Á Thánh, Ngài sẽ không gạt người. Các Ngài là người từng trải, Ngài hiểu được mỗi một người đều có bổn thiện, đều có minh đức, nhất định có thể khôi phục, chỉ cần chịu hạ quyết tâm sửa sai, buông bỏ những thói quen không tốt này, minh đức sẽ có thể khôi phục. Chúng ta coi tâm hổ thẹn này còn tới từ hiếu đạo. Trong Đệ Tử Quy nói, đức hạnh kém cha mẹ tuổi. Chúng ta không thể làm việc xấu, ô nhục cha mẹ và tổ tiên của mình. Hồi nhỏ nghịch ngợm, khi khi nghe người ta nói, trời ơi, đứa nhỏ này thật không có gia giáo, liền cảm thấy rất là hổ thẹn, muốn đào lỗ chui xuống, liền mau giữ mình, liền mau về nhà. Cái này là gốc rễ của tâm hổ thẹn, cũng là từ hiếu tâm mà tới. Hơn nữa, mỗi một người chúng ta trước hết là phải lập thân hành đạo, dương danh hậu thế, hiển dinh cha mẹ, bản thân mình đời này phải có cống hiến với xã hội, khiến người thế gian đều nói con cái nhà ai đó có tương lai, có cống hiến. Điều này khiến cho cha mẹ cảm thấy quang vinh, ấm lòng, cũng khiến gia tộc của mình cảm thấy ấm lòng. Cái này gọi là vinh hiển tổ tông. Thực ra mỗi một người trong dòng sông dài lịch sử 5.000 năm của chúng ta đề khởi một tâm trách nhiệm rất tự nhiên. Nếu như không thể vinh hiển tổ tông thì cảm thấy là việc rất hổ thẹn. Chúng ta bình tâm suy nghĩ. Con trẻ bây giờ, mục tiêu cuộc đời của chúng có vinh hiển tổ tông, có khiến cho cha mẹ cảm thấy quang vinh, có mục tiêu vậy không? Cho nên chúng ta phải bình tâm. Chúng ta vẫn không giáo dục tốt thế hệ sau, khiến phương hướng của chúng đều đi về hướng hưởng lạc, túng dục. Tương lai của nhân loại sẽ rất đáng lo. Một người từ nhỏ đã có tâm hổ thẹn, vì cha mẹ, vì gia tộc mà nỗ lực, họ có động lực căn bản, tự cường bất khuất. Không chỉ vì gia tộc, vinh hiển tổ tông. Ngày nay, chúng ta đã học thánh giáo, phải lấy hoàng dương văn hóa truyền thống làm nhiệm vụ. Khi chúng ta nhìn thấy văn hóa bị phá hoại, bị hiểu lầm, chúng ta cảm thấy là sự hổ thẹn của chúng ta không làm gương, chúng ta chưa nói rõ ràng với người thế gian, đây là sự hổ thẹn của chúng ta. Trước đây, không lâu, có lẽ là việc mấy năm nay, ở Hàn Quốc có một nhóm người trí thức đọc sách thánh hiền, cùng tới linh tiền của tất cả những cổ thánh tiên dương này sám hối. Nói rằng, xã hội bây giờ loạn thế này, đều do chúng tôi, những người trí thức này chưa làm gương tốt, khiến tất cả liệt tổ liệt tông phải lo lắng, là sự hổ thẹn của họ. Họ cùng nhau sám hối trước mặt những tổ tiên này. Hành vi này khiến cho chúng ta cảm thấy rất cảm động. Chúng ta có lịch sử văn hóa 5.000 năm. Đây là kho báu của thế giới. Trí huệ 5.000 năm. Kinh nghiệm 5.000 năm. Lý niệm 5.000 năm. Phương pháp 5.000 năm. Hiệu quả 5.000 năm. Văn minh cổ cả thế giới chỉ còn một nền văn minh cổ của chúng ta. Xin hỏi mọi người, người xưa có trí huệ hơn hay người bây giờ hơn? Không lẽ vấn đề này khó vậy sao? Mọi người hãy nghĩ thử coi, 5.000 năm nay, trị an trường cửu, gia đình đều là anh em hòa thuận, cha từ con hiếu, 5.000 năm rồi đấy. Người bây giờ rất là thông minh, đều làm theo phương pháp của mình. Kết quả thì sao? Thân tâm bây giờ có vấn đề. Ung thư một đống. Không nghe lời người xưa, thân tâm có vấn đề. Cái đó tỷ lệ ly hôn ngày càng cao. Quý vị nói người bây giờ rất thông minh sao? Làm cho thân tâm mình đều mệt mỏi. Sau đó, thế hệ sau giáo dục bừa bãi lung tung. Quý vị coi, bao nhiêu đất nước gọi là tiên tiến, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội quá cao. Chúng ta còn gọi là quốc gia tiên tiến. Có không? Một số quốc gia gọi là tiên tiến trên thế giới đều xếp thứ nhất, thứ nhì. Những người trẻ tuổi học lực cao, bọn họ bạo động, cướp giật. Sao gọi là quốc gia tiên tiến được? Cho nên bây giờ, rất nhiều tri nhận không y chiếu theo kinh điển, nhìn không chuẩn. Quý vị nói, nhìn một xã hội, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội và tỷ lệ ly hôn rất cao, đó là loạn bang. Sao là quốc gia tiên tiến được? Nhưng mọi người phải chú ý, những quốc gia tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội rất cao này, bây giờ cả thế giới, rất nhiều người đều đi theo họ. Rất mù quáng. Trẻ con họ dạy ra không tốt, chúng ta còn đi theo họ. Nhất là người Hoa và người Trung Hoa còn đi theo, thì thật là không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả được. Trí huệ 5.000 năm này, họ quăng chúng vào thùng rác hết, sau đó đi vào con đường cục đó. Thật là con đường cục. Mọi người chú ý coi những quốc gia tiên tiến đó có cách nào giải quyết vấn đề thanh thiếu niên phạm tội không? Cho nên họ bây giờ đều tới phương Đông, tới Trung Hoa để tìm phương pháp. Kết quả người Trung Hoa, người Hoa chúng ta không có lòng tin, còn đi theo sau mông của họ. Những năm 70, giáo sư Toynbee nói, giải quyết những vấn đề xã hội thế kỷ 21 phải nhờ học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Nhà Đại học Vấn nước Anh nói, tôi nghe thấy câu này, cảm thấy rất là hổ thẹn. Tại sao? Giống như một người nước ngoài chạy tới nói với quý vị, ô, cha anh rất tốt, mẹ anh rất tốt, họ rất có đức hạnh. Sau đó tôi nói, có không? Tôi còn không biết nữa. Tôi còn học theo người khác nữa. Tôi không học theo cha mẹ tôi. Là người nước ngoài tôi nói cho tôi nghe, cha mẹ tôi rất tốt, tổ tiên tôi rất tốt. Cho nên dân tộc Trung Hoa chúng ta đã tới lúc phải nhận tổ quy tông rồi. Nếu không thì bây giờ, nếu như không theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền nữa, vẫn dùng chủ nghĩa công lợi để dạy con trẻ, tai nạn gia đình sẽ không thể tránh khỏi. Bây giờ có một câu tục ngữ, có thể mỗi một người tâm đều có nỗi lo riêng, gọi là mỗi nhà có quyển kinh khó đọc. Khó chỗ nào? Khó chỗ chúng ta không chịu thành thật nghe lời. Quý vị chịu nghe lời kinh điển không phức tạp như vậy. Thật ra, tức là đem công lợi chuyển thành tâm nhân ái, hiếu tâm. Cả nhân tâm đều chuyển đổi. Tai nạn của gia đình, xã hội đều hóa giải. Nhìn từ căn bản, sự việc không phức tạp. Chỉ do nhân tâm có vấn đề. Nhân tâm dựa vào gì? Nhân tâm nhờ vào giáo hóa, nhờ giáo dục. Quý vị không thể dùng công lợi dạy họ. Quý vị phải dùng hiếu đạo dạy họ. Phải dùng nhân nghĩa dạy họ là đúng rồi. Mấy ngày trước, chúng tôi nhìn thấy có khoảng 70-80 em bé châu Phi. Các em ở Đài Loan, chỗ Pháp Sư Huệ Lễ thì ở Đài Loan thành lập một quỹ dấu chân voi, chuyên nhận nuôi các cô nhi châu Phi. Bây giờ đã nhận nuôi hơn 3.000 cô nhi rồi. Những cô nhi này vừa hay tới Kuala Lumpur của chúng ta. Các em biểu diễn cái gì cho chúng ta? Biểu diễn công phu Trung Hoa. Chinese công phu, các em đọc cho chúng ta Đệ Tử Quy. Đọc Tam Tự Kinh. Tôi xem thứ hai tuần sau trước khi lên lớp sẽ chiếu một đoạn cho mọi người xem. Mọi người nếu không học, người châu Phi người ta đều học rồi. sau này quý vị tới châu Phi học văn hóa truyền thống, lúc này mới phát tâm hổ thẹn, không kịp nữa. Các em nhỏ như vậy đã bắt đầu đọc tụng những kinh điển này. Văn hóa Trung Hoa là trí huệ cao độ của nền văn minh cổ, còn lại duy nhất trên thế giới. Ai học rồi thì sẽ lãnh đạo thế giới, sẽ cứu thế giới. Nhưng chưa chắc là người Hoa học, cũng chưa chắc là người Trung Hoa học. Ai có huệ nhãn sẽ thâm nhập học tập trước. Cho nên đối mặt với truyền thừa văn hóa, chúng ta phải phát tâm hổ thẹn. Nếu như chúng ta không truyền thừa lại, sẽ có lỗi với con cháu đời sau, cũng có lỗi với liệt tổ liệt tông. Người trí thức chân chính, quân tử bất sĩ thân chi tiện, sĩ đạo chi bất thành. Thân phận địa vị của mình không cao lắm, họ cũng không bận tâm. Điều mà họ hổ thẹn là gì? Đạo mà cổ thánh tiên hiền giáo huấn họ, họ chưa thể làm được, họ chưa thể hoằng dương được. Đây là quân tử đó. Bây giờ chúng ta không lái xe lớn cảm thấy hổ thẹn, không ở nhà đẹp cảm thấy hổ thẹn, không có mặc đồ hàng hiệu cảm thấy hổ thẹn. Tâm hổ thẹn này đều đã điên đảo, đó là tâm hư dinh, đó không phải tâm hổ thẹn. Bất ưu mạng chi đoạn, không lo lắng bản thân mình sống được bao lâu. Vui với số mệnh, sống trên thế gian này không thể tới một chuyến oan uổng của ngày tận tâm tận lực suy nghĩ cho thế giới này, suy nghĩ cho dân tộc. Không lo mình đoạn mệnh. Lo lắng điều gì? Ưu bá tánh chi cùng, ly dân bá tánh, bạn bè, người thân. Bây giờ khốn đốn nhất, đau khổ nhất là gì? Điều mà họ lo lắng, điều họ nỗ lực là ở đây. Làm sao giúp đỡ bạn bè người thân thoát khổ được vui, đi về hướng cuộc đời hạnh phúc? Các bạn, chúng ta có chắc chắn giúp được người khác thoát khổ được vui, đi về cuộc đời hạnh phúc không? Quý vị không có phản ứng. Quý vị đều cười không nổi, làm sao dẫn dắt người khác cười được? Đúng chưa? Quý vị phải smile trước, phải cười một cái cho tôi xem. Mọi người xem, cười không nổi là kết quả. Nguyên nhân ở đâu? Tâm có ngàn nút thắt. Thành thật nghe lời y chiếu kinh điển, nút thắt này từng nút dần dần được mở ra. Đừng tự chuốc khổ vào thân. Đừng tự mình chịu tội nữa. Thiên hạ vốn chẳng việc gì. Người phàm tự lo vậy. Cho nên, ai có phước khí nhất? Người nghe lời thánh hiền, kinh điển, chịu buông bỏ những phiền não, chấp trước cưỡng cầu không cần thiết, là người có phước khí nhất. Hổ thẹn là điều lớn lao. Ý nghĩa của tâm hổ thẹn này quá sâu xa. Bao gồm, quý vị ở bất kỳ ngành nghề nào, cũng phải có một cảm giác, sứ mệnh như tôi trong ngành giáo dục. Người thế gian không tôn trọng người thầy là sự hổ thẹn của tôi, do tôi chưa làm gương tốt. Cho nên, sứ mệnh đời này của tôi là gì? Tôi bước vào ngành giáo dục rồi, chấn hưng sư đạo, tức là thiên mệnh của tôi. Không chứng hưng sư đạo là sự hổ thẹn của tôi, do bản thân tôi làm ô nhục ngành nghề thần thánh này. Cho nên, có một câu nói rằng, thầy giáo là kỹ sư linh hồn nhân loại. Tôi không thể làm nhơ bẩn thân phận người thầy này. Cũng vậy, y có y đạo, quân có quân đạo, làm vợ có đạo làm vợ, phải không? Mẹ, làm mẹ có đạo làm mẹ. Ngày nay chúng ta không làm mẹ cho tốt thì đã làm nhơ bẩn thân phận thần thánh của người mẹ, người vợ rồi. Cho nên người có chí khí, quý vị ở trong vai trò gì, ở trong đường gì, trong ngành nghề gì, đều phải làm ra cái đạo đó. Không thể làm được là sự hổ thẹn của chúng ta. Có được tâm thái này, hổ thẹn gần với dũng, dũng khí của quý vị sẽ xuất hiện. Cái này là nói tới phải phát hổ tâm, phải phát úy tâm, tâm kính sợ. Ở đây nói rằng, thiên địa ở trên, quỷ thần khó gạt. Tục ngữ thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Người hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi, họ sẽ có tâm kính sợ, không dám láo xừ đi làm ác. Bây giờ thời đại này, tức là người ta chưa tiếp thu giáo dục nhân quả báo ứng, cảm thấy không có thiên địa quỷ thần, thậm chí chết rồi là hết. Vậy đời này, mình cứ phóng túng dục vọng, tạo vô lượng vô biên tội. Họ không biết có quỷ thần, có quả báo gì sao, mới khiến cho người bây giờ phóng túng thói ác của mình như vậy. Cho nên giáo dục nhân quả rất quan trọng. Người hiểu rõ luân lý đạo đức, hổ thẹn khi làm ác. Họ có tâm hổ thẹn, nhưng người hiểu rõ nhân quả báo ứng, họ mới không dám làm ác. Các vị phụ huynh, quý vị đã từng kể mấy chuyện nhân quả báo ứng cho con của mình nghe rồi chưa? Rất quan trọng nha. Quý vị kể càng sớm, tâm kính sợ của chúng càng sớm khởi lên. Cho nên, ở trong đầu của chúng ta, kho tài liệu này phải chứa nhiều chuyện một chút. Gặp phải một số cơ duyên liền tranh thủ kể cho các em nghe. Thời cổ đại Triều Minh, ở Nghi Châu, có một thư sinh tên là Dương Dụng Dư. Vừa hay, có một lần anh nằm mơ, thấy một quan lớn. Quan lớn này nắm giữ công danh lợi lộc. Anh liền hỏi, mình lần này có thi đậu công danh được không? Quan lớn này liền nói với anh, ông nội ngươi làm người hết sức cẩn thận, chân thật, tích được một số công đức, cho nên ngươi vốn dĩ có thể thi đậu. Những câu chuyện này đều nói với chúng ta một chân tướng. Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Nhất là bây giờ, mọi người có thể nghe thánh giáo, đó đều là tổ tiên đang gia hộ. Đời này, hình như tôi không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi thường đụng cái này đụng cái kia. Thậm chí hồi năm 29 tuổi, lái xe ở trên đường cao tốc, tới nỗi ngủ gật mất. Tình trạng sức khỏe rất yếu. Hơi bị đoản mệnh. Tôi nhớ hồi đó, vừa hay, sư trưởng nhìn thấy băng đĩa chúng tôi giảng kinh. Vừa nhìn tướng của tôi đã nói, tướng đoản mệnh. Cho nên tôi bây giờ mau chóng dụng công hành thiện. Tôi chỉ cần không hoằng dương văn hóa truyền thống nữa, có thể sẽ mất mạng. Cho nên tôi rất biết mình. Nếu như ngày nào đó tôi điên đảo, không hoằng dương văn hóa nữa, quý vị chắc chắn phải rút dao tương trợ. Phải gõ tôi một gậy, khuyên hướng thiện, hành đạo đức, nhắc nhở tôi, nếu không tôi sẽ mất mạng. Trên thực tế, trong vô hình, có rất nhiều tổ tiên quỷ thần đang gia hộ tôi. Vượt qua những cửa ải này. Cho nên, khi tôi đang giảng dạy, thường nhấn mạnh với mọi người. Mọi người phải nhận tổ quy tông. Tổ thượng của quý vị là những thánh triết nhân nào quý vị phải biết rõ. Do quý vị được họ gia hộ. Hơn nữa, quý vị còn phải noi gương họ, khiến đức phong tốt nhất của gia tộc này thông qua quý vị mà truyền lại, vậy mới xứng đáng với tổ tiên. Kết quả tôi mời mọi người hãy quay về tra lại. Có bạn liền nói, tra làm gì đâu, cứ coi tất cả mọi người là tổ tiên của mình là được rồi. Ồ, nghe có vẻ hình như rất có lý. Trên thực tế, ngay cả nhận tổ quy tông cũng không chịu. Lười vậy đó. Ngay cả họ trăm nhà cũng không đi tra. Sau đó còn nói nghe hay ho như vậy. Quý vị trực tiếp được tổ tiên gia hộ, quý vị còn không cảm ơn. Còn nói năng nghe. Very beautiful như vậy. Cực kỳ hay ho. Giống như quý vị còn chưa hiếu thuận cha mẹ, sau đó còn nói, tôi coi người trong thiên hạ đều là cha mẹ là được rồi. Giáo huấn hay như vậy, biến thành cái cớ quý vị bất hiếu cha mẹ, không nhận tổ tông. Cho nên, thánh hiền nhân dạy dỗ chúng ta đều có thứ tự. Đừng đào to búa lớn. Sự chân thành, tình thương của chúng ta đều không thể biểu hiện ra ở bản thân cha mẹ và tổ tiên thân thuộc nhất. Sao có thể có tình thương chân thật được? Không thương cha mẹ mà thương người khác gọi là nghịch đức, trái nghịch đạo đức, trái nghịch nhân tính. Không kính cha mẹ mà kính người khác gọi là nghịch lý. Quý vị không tôn kính cha mẹ của quý vị, không tôn kính tổ tiên của quý vị mà đi tôn kính tổ tiên người khác, đó là xu nịnh. Mạnh lão phu tử giáo huấn chúng ta, đây là thứ tự đúng đắn. Thân thân nhi nhân dân nhi ái vật. Con người khởi điểm của nhân ái là ở đâu? Ở hiếu đạo, ở phụ tử hữu thân thiên tính này. Thiên tính của quý vị khôi phục rồi, thân ái cha mẹ của mình, tình thương này được mở rộng rất là tự nhiên, thương tất cả mọi người. Thương tất cả mọi người mở rộng tiếp là thương tất cả sinh mạng, nhân dân nhi ái vật. Nói cho mọi người nghe, bây giờ có một số người thương động vật thương muốn chết, sau đó đối với mẹ mình rất dữ. Đó là dục vọng, đâu phải thương. Có phải không? Con chó đó biết chơi đùa với họ, họ vui. Lời mẹ họ nói họ không nghe, họ sẽ hung dữ với mẹ. Cho nên không có kinh điển, có lúc chúng ta phán đoán sự việc không rõ ràng, sẽ bị người ta nói cho ngơ ngẩn. Cho nên, trong vô hình, tổ tiên đang bảo hộ. Lúc nãy nói với mọi người về Dương Dụng Dư. Vốn dĩ anh có thể thi đậu, tức là do tổ tiên ông nội anh tích đức. Nhưng tại sao lần này anh thi không đậu? Do mỗi lần anh vào trong miếu bái thần đều là cầu thân thể của mình khỏe mạnh trước, cầu mình thi đậu công danh trước, và cầu vợ của mình mau lành bệnh trước, cùng anh đầu bạc răng long. Chưa từng cầu phúc một lần cho người mẹ quá quả của anh. Cho nên thần minh rất là tức giận. Ngươi đó hả? Luôn cầu cho vợ, không cầu gì cho mẹ của ngươi hết. Cho nên bây giờ có một câu tục ngữ là lấy vợ quên mất mẹ. Phải không? Người nam nếu như làm việc này thì không xứng là đại trượng phu nữa. Đúng chưa? Ngay cả cha mẹ có ân đức với mình nhất cũng không thương nữa. Đó chẳng phải là trọng sắc. Rồi quên mẹ ruột sao? Cũng đừng trách những người nam này. Do họ từ nhỏ chưa được học Đệ Tử Quy, trách tôi được rồi. Tôi hiểu giáo huấn của những kinh điển này quá muộn. Tôi rất có lỗi với những người nam này, cứu giá tới trễ. Đây là thật, không phải giả. Lấy tâm tổ tiên làm tâm mình, thiên hạ không có gia tộc bất hòa. Chúng ta đều là con cháu Trung Hoa, đều phải suy nghĩ cho đồng bào cả dân tộc này. Bản thân điên đảo vọng tưởng, trôi theo dòng đời lâu như vậy, cũng may mà tổ tiên có đức, gặp được giáo huấn của sư trưởng, vội vã đường mê quay đầu, mau mau khởi tâm hổ thẹn, tâm kính sợ cũng phải khởi lên. Cho nên ông không cầu gì cho mẹ của mình, thiện căn này không đủ, giáng ông hai lần, phải lui lại hai lần mới thi đậu. Ông nói, vậy lần này ai thi giỏi nhất? Thần nói là Chu Cát. Dương Dụng Dư nói, học vấn của anh ấy không tốt lắm mà. Nhưng tổ tiên anh ấy 60 năm nay tích được âm đức hết sức dày, còn phát rất nhiều sách thiện, giúp người đoàn ác tu thiện, giúp phong tục một phương được cải thiện không ít. Cho nên, lần thi hương này, anh ấy đứng thứ nhất. Dương Dụng Dư liền rất ngạc nhiên. Anh quen biết hai người có học vấn nhất đều thi không đậu. Một người là Du Lân, là hiếu tử trong vùng. Sao anh ấy lại không đậu chứ? Đại quan này liền nói, anh ấy hưởng danh hiếu tử, nhưng mà trong lòng của anh ấy, khi phụng dưỡng cha mẹ, thì thường mang oán khí. Cho nên anh ấy là gì? Là làm công phu bề mặt, trong tâm không cung kính, không chân thành, còn oán trách cha mẹ. Đây là phạm tội gì? Tội phúc phỉ. Tức là trong bụng đang mắng cha mẹ, oán cha mẹ. Dần dần, tình thân sẽ ngày càng bạc. Đây là một tội lỗi của anh ấy. Hơn nữa, trong khi xử sự anh ấy nói năng quá khắc nghiệt. Do những nguyên nhân này, cả đời của anh ấy khốn cùng lao đao, thi không đậu tông danh. Hơn nữa còn hưởng danh hiếu tử, vẫn là hưởng phước. Vốn dĩ đã không tích phước, hưởng những hư danh thế gian này, còn bị tổn phước thêm. Anh nói, vậy một người nữa là Úc Tùng Chu thì sao? Người này còn trẻ mười mấy tuổi, hạ bút có thể viết bài văn mấy ngàn chữ, lợi hại như vậy, tại sao lại không thi đậu? Kết quả, quan viên chủ sự này nói, người Úc Tùng Chu này, trong số là 17 tuổi thi đậu tú tài, 26 tuổi thi đậu tiến sĩ, 45 tuổi làm đại tư không. Đây đều thuộc về quan chức cao nhất rồi. 54 tuổi làm thiếu bảo, tức là thầy của thái tử. 69 tuổi không bệnh mà mất. Ồ, phước báo người này đủ lớn rồi. Làm thầy của hoàng thượng, tổ tiên anh không tích đức 10 đời thì không thể nào. Nhưng do văn chương anh ta rất tốt, kết quả rất ngạo mạn. Cho nên ngạo bất khả trưởng. Trong lễ ký khúc lễ mở đầu đã nói, quá ngạo mạn thì bắt đầu tụng phước của mình. Nhất là nói năng hết sức đanh thép, thường mắng người tới nỗi người ta không còn chỗ để dung thân. Cho nên bây giờ, thần đã ghi rõ miệng anh ta có bao nhiêu điều lỗi lầm rồi. Hơn 2470 điều rồi. Nếu như anh ta vẫn không sửa, lỗi của miệng anh ta vượt quá 3000 điều, mạng cũng không còn. Phước anh ta tổn hết. Phước lộc tận rồi. Phước lộc tận rồi, người sẽ chết. Hơn nữa, con cháu của anh ta còn bị đánh thành số ăn mày. Hòa giáng xuống cho con cháu, nhà tích bất thiện, ắt gặp tai ương. Cho nên, bệnh tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu xuất. Các bạn nói năng phải rất cẩn thận, không chỉ chiêu họa cho chính mình, mà còn chiêu họa cho ai nữa. Ngay cả con cháu cũng bị chúng ta lôi xuống nước. Cho nên câu chuyện này đã cho chúng ta rất nhiều sự nhắc nhở. Người xưa có một câu nói rất hay. Có một niệm khiến quỷ thần phẫn nộ. Có một lời khiến thiên địa bất hòa. Có một hành vi khiến con cháu gặp nạn. Đều phải cẩn trọng. Những ý niệm nhất ngôn nhất hành này đều phải cẩn thận, nếu không sẽ họa cho con cháu. Những việc này đã giúp cho chúng ta hiểu được. Tích âm đức phải bắt đầu từ tích khẩu đức. Thường nói những lời khuyến thiện, những lời nhu nhuyễn, những lời lợi ích người khác. Đừng nói lời khắc nghiệt, đừng nói lời tổn hại người, đừng nói những lời thị phi. Nặng thì giáng trăm ương. Quý vị coi còn tai ương con cháu, nhẹ thì tổn phước hiện tại. Phước đời này của mình đều bị tổn hết. Điều này phải kính sợ. Nhất ngôn nhất hành của chúng ta đều có thiên địa quỷ thần đang ghi chép. Tiếp đó kinh văn nói, ở nơi thanh nhàn, chỉ thị chiêu nhiên. Ta tuy che đậy kín đáo, văn từ khéo léo, mà phổi gan sớm lộ, khó mà lừa mình. Bị người phát giác, không đáng một xu. Thực ra người ta thông minh, lại bị thông minh hại. Thật ra, người ta đâu thể nào che đậy được. Đừng nói thiên địa quỷ thần, còn không giấu được người có đức hạnh. Người có tu dưỡng. Chúng ta ở đó che giấu lỗi lầm. Thật ra là gì? Không phải thông minh. Rất có thể đã bỏ lỡ mất quý nhân tốt nhất trong đời của mình. Chúng ta đang che đậy lỗi lầm. Những người có trí huệ, có duyên với chúng ta nói, ôi thôi kệ, không miễn cưỡng nữa. Chúng ta cứ sĩ diện như vậy, cứ che đậy như vậy, họ là chỉ điểm chúng ta. Chẳng phải khiến chúng ta kết oán với họ sao? Kính nhi diện chi nên không nói nữa. Cho nên, người có phước khí là sao? Nếu sửa lỗi thì hết tội. Những người trưởng bối này, người có đức hạnh, vừa khuyên chúng ta liền nghe lời, còn cúi đầu với họ. Cảm ơn chú là quý nhân của đời cháu. Lần sau cháu tái phạm, chú nhất định phải nhắc vợ cháu. Lại có thái độ chịu nhận lỗi này là thực sự cải tạo vận mệnh của mình. Có một đoạn hết sức hay. Thiên giáng chi phước. Ông trời muốn giáng phước cho người này. Tiên khai kỳ huệ. Khai mở trí huệ của họ trước. Thiên giáng chi phạt. Ông trời muốn giáng tội cho người này. Tiên đoạt kỳ phách. tức là khi tội báo lớn của người này sắp hiện tiền, người này sẽ hồn vía trên mây, ấn đường phát đen, đều có điềm báo. Thực ra, người bây giờ hơi bị trì trệ. Tại sao trì trệ? Dục vọng quá nhiều, lại phải nghĩ cái này, lại phải nghĩ cái kia. Đồ đạc cũng muốn, người cũng muốn. Dục vọng quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo lắm. Mọi người có cảm giác này không? Ví dụ nói, khi quý vị đang làm việc, đột nhiên muốn ăn kem, sau đó cứ ở đó, sao còn chưa tan ca? Lúc đó quý vị làm việc gì cũng không được tốt. Dục vọng mà. Quý vị coi, một người nam để ý một người nữ, mấy ngày đó sẽ hồn vía trên mây. Cứ ở đó nhớ, trong mơ cũng đang nhớ, nhớ thường thường nhớ, sao có trí huệ được chứ? Cho nên, cái dục này rất là lợi hại. Con người hễ khi có dục cầu, tình hình tinh thần của họ sẽ không nhạy cảm nữa. Lúc nãy đoạn này vừa nói tới thiên giáng chi phước, tiên khai kỳ huệ. Nào, chúng ta thử coi một chút. Chúng ta có giống như tình trạng ông trời sắp giáng phước cho chúng ta không? Chúng ta cùng kiểm tra một chút. Hổ thẹn, đối mặt với lỗi lầm của mình, sanh tâm hổ thẹn. Phấn chấn, hăng hái tiến lên, không cam chịu đọa lạc nữa. Khi đó sửa sai, hổ thẹn phấn chấn sửa sai. Thái độ này xuất hiện rồi. Giai thiên khai kỳ huệ giả giả. Ông trời sắp khai mở trí huệ cho người này, khi đó giáng phước cho họ. Vất vơ, không có tinh thần, vất vơ vất vưởng, giải đãi, hôn hôn trầm trầm, xem tivi tới nỗi ngủ quên mất, nghe người ta nói cũng có thể ngủ mất, đọc kinh điển vừa đọc là ngủ mất. Vất vơ giải đãi, gạt mình, ưu sĩ diện, không chịu thừa nhận sai lầm, không chịu phản tỉnh, gạt mình. Gạt mình là đáng thương nhất rồi. Gạt mình còn có giấu lỗi, che giấu lỗi lầm của mình, không thừa nhận. Giai thiên đoạt kỳ phách giả giả. Mọi người chú ý cảm nhận một chút. Ví dụ nói, một người cứ đang gạt mình, đang giấu lỗi, sau cùng thần kinh não suy nhược, thật sự sẽ hồn phách trên mây.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.